Sách Jonah đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Sự không bằng lòng của Jonah, lời quở trách của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi. Vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng, ngươi giận có nên không? Bấy giờ, Jonah ra khỏi thành Ninive, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều gì xảy đến cho thành ấy. Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jonah, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jonah rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông và mặt trời rọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng, về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Jonah rằng, người nổi giận vì cớ dây này có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, người đói tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, người không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đói tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người, không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?
Trân trọng kính chào Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, trong những năm tháng sinh sống và hầu vị Chúa tại Úc, tôi nhận thấy trong những hoàn cảnh đặc biệt, Đức Chúa Trời thường hay chuyển đổi suy nghĩ và mong ước của con người theo như ý định của Ngài. Cho đến khi sự đầu phục Chúa đạt đến sự trọn lành và toàn vẹn, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thương xót vĩ đại của Ngài trên cuộc đời nhỏ bé của chính mình. Là tiên tri của Chúa, Kinh Thánh cho thấy Jonah không thể hiện sự đầu phục Đức Chúa Trời theo như đường lối và ý muốn của Ngài. Mở đầu Jonah đoạn 4 cho thấy sự tức giận của Jonah khi ông biết Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài về số phận của Ninive. Kinh Thánh ghi rằng bây giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi. Về phần tôi, chết còn hơn sống. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy tiên tri Jonah tức giận và xin Chúa cất đi mạng sống của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời quyết định ngưng lại sự phán xét khi nhìn thấy sự ăn năn thật của dân thành Ninive. Jonah rao giảng rằng 40 ngày nữa Ninive sẽ sụp đổ. Bây giờ Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài. Bởi vì Chúa nhìn thấy từ vua cho đến dân cho đến súc vật đều ăn năn. Đối với Jonah, thà chết còn hơn nhìn thấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho Ninive. Một số giả sử cho rằng phản ứng của Jonah bộc lộ sự thành kiến và chủ nghĩa dân tộc của ông đối với dân thành Ninive. Có thể lắm, Jonah phẫn nộ với suy nghĩ rằng một quốc gia ngoại giáo và tội lỗi như dân tộc Assyri thì không thể nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Đặc biệt là sau khi ông đã nói tiên tri về sự hủy diệt của Ninive. Một vài nghiên cứu khác cho rằng sự tức giận của Jonah đã làm nổi bật sự căng thẳng giữa nhận thức của con người về công lý và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đấng làm điều mình muốn trong thế giới của loài người. Trong khi Jonah trông đợi công lý được thực thi và sự trừng phạt nghiêm khắc đối với Ninive, thì lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời đã mở rộng đến những người mà thế giới cổ đại cho rằng không xứng đáng. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, trong thời của Chúa Giê-xu, những người thâu thuế bị kể là tội nhân bởi vì họ làm việc cho chính quyền La Mã. Hầu hết dân Do Thái đều lên án và chỉ trích những người thâu thuế vì cớ họ lấy thuế của dân chúng theo như sự đòi hỏi của La Mã. Tuy nhiên, đang khi mọi người trông đợi sự quả báo và công lý đối với những người thâu thuế, thì Chúa Giê-xu đã mở rộng lòng trắc ẩn của Ngài đến những người mà thành phần lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ cho rằng không xứng đáng. Từ trong hình ảnh đó, chúng ta phải xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã thể hiện lòng thương xót vĩ đại của Ngài đối với mỗi người, đối với quý cụ ông bà anh chị em với tôi, ở trong những tình huống cực kỳ khó khăn và bế tắc của cuộc sống. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã mở rộng lòng trắc ẩn của Ngài đến những cuộc đời mà thế gian cho rằng không xứng đáng. Nếu như ông bà anh chị em kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa Trời trong quá khứ, kinh nghiệm sự thương xót của Ngài trong hiện tại, hãy thể hiện một đời sống kính sợ Chúa qua sự thờ phượng và tận hiến cho Đức Chúa Trời những điều tốt nhất trong cuộc sống của chúng ta. Tôi không biết ông bà chị em dành những điều gì tốt nhất cho Chúa chiều hôm nay, nhưng xin Chúa cho chúng ta dành những điều tốt nhất ở trong cuộc đời của mình cho Chúa. Một đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời thì không kể sự sống mình là quý nữa. Trong hình ảnh của một người vác thập tự giá mình đi theo Chúa, mà sách Luca, tác giả của Phúc Âm Luca ghi rằng mỗi ngày vác thập tự giá mình đi theo Chúa. Vì vậy, sự kêu gọi và chỉ định của Đức Chúa Trời là điều chúng ta phải nghĩ đến đang khi mình còn sống trên đất này. Chắc chắn ông bà chị em với tôi có nhiều mục đích ở trong đời sống, có nhiều vấn đề phải suy nghĩ và phải hoàn tất trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, sự kêu gọi và chỉ định của Đức Chúa Trời là điều mình phải nghĩ đến. Mô-se không thể từ khước sự kêu gọi và chỉ định của Đức Giê-hô-va để giải cứu dân Israel khỏi ách thống trị của Ai Cập. Kinh Thánh cho thấy Mô-se đã tận hiến cả cuộc đời của ông để hoàn tất sứ mạng được Chúa giao phó. Tương tự như vậy, sự kêu gọi và chỉ định của Đức Chúa Trời là điều mà Hội Thánh ngày hôm nay, là điều mà mỗi người trong chúng ta phải nghĩ đến đang khi ông bà anh chị em với tôi còn có cơ hội như hiện nay. Tại sao tôi nói như vậy? Cách đây 2 tuần, tôi nhận được email cho biết một sinh viên tiến sĩ thần học chuẩn bị tốt nghiệp đã về với Chúa một cách bất ngờ. Cách đây vài hôm, tôi cũng nhận được thông báo cho biết cựu thư ký của một hội thánh tại Sydney đã về với Chúa sau một thời gian điều trị căn bệnh kỳ lạ của mình. Tức là mỗi ngày thân thể của bà nó cứ teo dần và tắt hơi. Cả 2 trường hợp cho thấy sự sống của con người rất là tốt lành và lâu dài, phải không? Không có, thưa hội thánh. Sự sống của con người rất là mỏng manh và chóng qua, cho dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Vì vậy, hãy nắm lấy mọi cơ hội để hầu việc Đức Chúa Trời và xây dựng hội thánh của Ngài ở trên đất này, đang khi chúng ta còn ăn uống được, đi lại, sinh hoạt, thờ phượng, v.v. Hãy nghĩ đến sự kêu gọi và sự chỉ định của Chúa trên đời sống của ông bà anh chị em. Điều thứ hai được trình bày ở đây đó là sự khó chịu của Jonah đứng trước lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời đối với Ninive. Ông cầu nguyện và biện hộ rằng bởi vì Chúa là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn đối với loài người. Vì vậy, ông quyết định đi đến Tarsi để tránh mặt Đức Chúa Trời ở trong chương thứ nhất. Cho đến bây giờ, khi nhận biết Đức Chúa Trời thay đổi ý định về sự phán xét của Ngài đối với thành Ninive, thì Jonah khẳng định rằng thà Chúa cất đi mạng sống của ông hơn là nhìn thấy sự tha thứ dồi dào của Ngài đối với dân thành Ninive. Phải chăng tiên tri Jonah quan tâm đến danh tiếng của mình hơn là sự sống còn của dân thành Ninive? Nếu đúng như vậy, thái độ và lời nói của Jonah đã thể hiện sự mù quáng của con người trước những hàm ý rộng lớn về lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đấng có quyền trên toàn cõi thiên nhiên và tạo vật của Ngài trong thế gian. Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy tể tướng của đế quốc Asuru, tức là Haman đó, vì cớ danh tiếng của mình, bất kể sự tồn tại của dân tộc Israel, bởi vì lòng ganh ghét đối với một người Do Thái, tức là Mardochê, đã khiến cho Haman sẵn sàng giết hết dân Do Thái ở trên 127 tỉnh của Asuru. Những người dân bình thường đang sinh sống ở trong đất nước Asuru. Đó là sự mù quáng của một người để cho lòng thù hận cai trị đời sống của chính mình. Trong quan điểm của sứ đồ Giăng, có những người đã tin nhận Chúa Giêsu rồi nhưng vẫn còn đi trong sự tối tăm, làm những công việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Giăng nhất đoạn 2 câu 11. Đó là sự mù quáng của những người để cho sự thù ghét cai trị đời sống của chính họ. Tôi đã trình bày ý tưởng này trong những bài học trước đây. Thưa Hội Thánh, để thấy được sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chính mình, cũng như sự thương xót của Ngài đối với những người lân cận mình, chúng ta phải thực hành hai điều răn mà Đức Chúa Giêsu để lại cho Hội Thánh ngày hôm nay. Thứ nhất, kính mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Kính mến Đức Chúa Trời. Thứ hai, yêu người lân cận như mình. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 38 và câu 39. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài tóm tắt những điều răn của Đức Chúa Trời chỉ còn lại hai điều thôi. Và tôi xin Chúa cho ông bà chị em không những mình thuộc lòng hai điều răn quan trọng này, nhưng mà chúng ta thực hành hai điều răn này mỗi ngày. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, con người không thể bày tỏ sự kính mến Chúa nếu như người đó chưa hề kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chính mình. Tương tự như vậy, người ta không thể bày tỏ sự yêu thương đối với người lân cận mình nếu như cá nhân mình chưa hề kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác, thực hành hai điều răn mà Chúa Giêsu đề cập trong Kinh Thánh sẽ giúp cho người Cơ Đốc thấy được giá trị sâu sắc về lòng nhân từ và sự thương xót vĩ đại của Đức Chúa Trời đối với chính mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Không biết ông anh chị em có kinh nghiệm về sự thương xót của Chúa trên đời sống của mình hay không, nhưng mà nó sẽ bắt đầu ở trong thời điểm mà chúng ta tuyệt vọng, bất an, buồn bực, và thời điểm mà ông bà chị em kinh nghiệm sự bình an, vui mừng Chúa ban cho mình. Xin Chúa cho chúng ta thật sự kinh nghiệm sự thương xót của Chúa để mình cũng có thể bày tỏ sự yêu thương đối với người khác. Ông bà anh chị em với tôi không thể mình lấy cái sức lực của mình, sự khôn ngoan của mình để mình yêu thương người khác, không có đâu. Ngoại trừ tình yêu của Chúa chan chứa trong đời sống của mình. Và tình yêu đó nó bắt đầu từ lòng biết ơn của mỗi người đối với Chúa. Điều sau cùng trong sách Jonah chương thứ tư đó là những bài học dành cho tiên tri của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi, Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng, ngươi giận có nên không? Bây giờ Jonah ra khỏi thành Ninive ngồi phía đông thành ấy. Tại đó người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều gì sẽ xảy đến cho thành ấy. Và Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con sâu. Sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió trái thổi từ phương đông, và mặt trời dọi xuống trên đầu Giô-na đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng: về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Người thưa rằng: tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Lần thứ nhất trong câu số 4, Đức Chúa Trời phán cùng Giô-na rằng: ngươi giận có nên không? Chúng ta không hề thấy Giô-na đáp lại với Chúa. Lần thứ hai trong câu số 9, Đức Chúa Trời phán cùng Giô-na rằng: ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Thì Giô-na đáp lại với Đức Chúa Trời rằng: tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Câu số 6 cho thấy Đức Chúa Trời sắm sẵn một loại cây che phủ trên đầu của Giô-na. Nhờ bóng của nó, Giô-na có thể tránh được sức nóng của mặt trời. Tuy nhiên, trong câu số 8, Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời cũng sắm sẵn một con sâu, cắn cái cây đó và làm cho nó bị khô héo. Kế đến, khi mặt trời mọc thì Ngài khiến gió nóng từ phương đông thổi đến, và ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng xuống trên đầu của Giô-na, làm cho ông bị ngất đi. Một lần nữa, Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời điều khiển sự vận hành của tự nhiên. Từ một cái cây xuất hiện bất ngờ trong ban đêm, cho đến sự chuyển động mạnh mẽ của gió trong ban ngày. Chương thứ nhất cho thấy Ngài khiến một cơn gió lớn thổi trên biển cả, khiến cho Giô-na phải rời khỏi chỗ ẩn núp tiện nghi của ông ở phía bên dưới hầm chiếc tàu. Cho đến chương thứ tư, Ngài khiến một cơn gió nóng thổi trên đất liền, khiến cho Giô-na phải rời khỏi chỗ trú ẩn tiện nghi và thoải mái của ông ở bên ngoài Ninive. Cả hai sự kiện lạ lùng này xảy đến cho Giô-na để chứng tỏ quyền tể trị siêu việt của Đức Chúa Trời trong mọi điều Ngài muốn. Vì vậy, tiên tri của Chúa không thể tranh luận với Đức Chúa Trời về đường lối và ý muốn của Ngài trong các sứ mạng được chỉ định. Bài học của Giô-na cũng là bài học cho hội thánh ngày hôm nay. Đức Chúa Trời là đấng làm điều mình muốn dựa theo sự công chính và lòng thương xót vĩ đại của Ngài. Ông bà anh chị em với tôi không thể tranh luận với Chúa về tất cả những gì đã và đang xảy ra trên hội thánh trong suốt 20 năm vừa qua. Bởi vì Ngài quyết định sự tồn tại, sự hiện hữu của hội thánh trong đường lối và ý muốn của Ngài. Chúng ta chỉ được kêu gọi, chỉ định để hầu vì Chúa ở trong những ơn tứ mà Chúa ban cho mỗi người. Một số nghiên cứu cho rằng hình ảnh con sâu và cơn gió đông tượng trưng cho bản chất nhất thời của những tiện nghi trong thế gian và sự tất yếu của sự thay đổi. Nó được dùng như một phép ẩn dụ để mô tả sự tồn tại của con người lẫn vật chất, chỉ là ngắn ngủi và chóng qua. Nói một cách khác, mọi sự diễn ra trong đời sống của nhân loại vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời, đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Sau cùng, để trả lời cho những thắc mắc trong ý tưởng của Giô-na, Đức Chúa Trời phán rằng: ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Đoạn 4 câu 10 và câu 11. Trước đây Giô-na tức giận, ông giận lắm và xin Chúa cất đi mạng sống của mình khi biết rằng Đức Chúa Trời thay đổi ý định hủy diệt thành Ninive. Đến khi Ngài cất đi hết sự thoải mái và tiện nghi tạm thời của Giô-na là điều ông chưa hề tốn công sức để có được, thì Giô-na cảm thấy tức giận đến nỗi không muốn sống nữa. Thưa hội thánh, Điều quan trọng mà Jonah cần biết đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho trên 120.000 trẻ em và các bầy súc vật đang hiện hữu trong thành Ninive. Đây là điều Jonah không thể tranh luận với Đức Chúa Trời về quyền quyết định ngưng lại sự phán xét của Ngài đối với tội ác của người Ninive. Tôi kết luận bài học ở đây. Ông bà anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội luôn luôn đòi hỏi công lý và trừng phạt. Đúng không? Luôn luôn đòi hỏi sự công bình và quả báo. Từ những vấn đề đơn giản trong đơn vị gia đình cho đến những sự việc vô cùng lớn và phức tạp của một quốc gia, hầu hết mọi người đều muốn nhìn thấy sự công lý và sự hình phạt được thực thi trong xã hội loài người. Dù vậy, sách Jonah cho thấy một số vấn đề như sau. Thứ nhất, khi tội lỗi và sự gian ác đầy trọn trong thế gian, đó là thời điểm của sự phán xét. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ phán xét thế gian dựa theo sự công chính tuyệt đối của Ngài. Thứ hai, Kinh Thánh cho biết thời điểm của sự phán xét sau cùng đối với nhân loại, đó là thời điểm Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Khải Huyền đoạn 20 câu 13. Mọi người trong thế gian, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều bị xử đoán tùy theo công việc mình làm. Những người không có tên của mình trong sách sự sống sẽ bị ném xuống hồ lửa. Đó là sự chết thứ hai. Thứ ba, trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời công bố sự phán xét của Ngài qua các tiên tri. Kinh Thánh và các sự kiện đặc biệt xảy ra trên thế giới ngày hôm nay là thông điệp về sự phán xét sau cùng. Vì vậy, mọi người phải tỉnh thức và cầu nguyện trong tinh thần chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Sau cùng, Đức Chúa Trời có thể kêu gọi chúng ta làm sứ giả cho Ngài để rao truyền sự cứu rỗi của Đấng Christ cho mọi người trong thế gian. Ngài là Đấng sẽ hoàn tất đường lối và ý muốn của Ngài qua mọi điều tay chúng ta làm. Vì vậy, là người tin Chúa, ông bà anh chị em với tôi được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta phải sẵn sàng đáp lại sự kêu gọi và chỉ định của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho hội thánh qua lời của Ngài. Chúng ta hợp ý cầu nguyện.